Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2007. Hôm nay trong đại chúng còn hột chắc không á ngài? Mấy hột lép nước trôi hết rồi cho nên còn lại rất là ít. Thưa, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm cơ duyên giáo hóa của Lục Tổ Huệ Năng. Và hôm lần học rồi chúng ta đã học vào cái bài kệ của Tổ khai thị cho Thầy Trí Thông. Cái bài kệ nó là: tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí, bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên năng Phật địa, ngô kim vị nhữ thiết, đế tính vĩnh vô mê, mạc học trì cầu giả, chung nhật thuyết bồ đề. Các vị dò trong cái bản dịch các vị thấy nó rất là hay. Và chúng ta đã bắt một buổi học để giải thích được có hai câu à. Đó là tự tánh cụ tam thân, phát minh thành tứ trí. Hôm nay thì chúng ta đi cho hết cái bài kệ này. Các vị chắc còn nhớ tam thân là gì, tứ trí là gì rồi ha. Hôm rồi chúng ta đã giải thích bát thức chuyển thành tứ trí. Và tam thân thì dường như tôi chưa giải thích nhiều lắm. Nhưng hôm nay chúng ta đi tiếp vào cái bài kệ này. Tức là bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa. Đây là những câu rất là hay. Và chúng ta nắm chừng một câu là có thể tu giỏi rồi. Bất ly kiến văn duyên, siêu nhiên đăng Phật địa. Mình đi từng hai câu thôi. Bất ly kiến văn duyên là gì? Ở đây ta dịch nè: chẳng lìa sự thấy Nga đốn siêu địa vị Phật. Bất ly có nghĩa là nó không rời, không rời ngay nơi thấy Nga hiểu biết. Mình nên lưu ý là cái chữ thấy Nga nó đại biểu cho thấy Nga hiểu biết, tức là của sáu căn. Nó không rời cái sự tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần. Thế nhưng nếu ngay nơi đó mình đủ thông minh thì tức khắc mình đi vào cái địa vị Phật một cách rất là dễ dàng, gọi là đốn siêu đăng Phật địa. Đó là trên cái lĩnh vực chữ nghĩa mà nói. Bây giờ mình quay trở lại để mình nhận ra coi là trong khi các vị tiếp xúc với sắc màu, âm thanh, mùi vị và ý thức các vị tiếp xúc với những cái chủng tử từ bên trong, làm thế nào ngay tức khắc đó mà chúng ta có thể chạm tay vào cái vùng đất của Bồ Đề, gọi là đốn siêu Phật địa là như vậy. Làm thế nào? Dường như vấn đề này mình cũng nói nhiều lần. Ngay nơi thấy Nga phiền não khởi động, và cũng ngay nơi thấy Nga mình có thể thành tựu được chánh trí hiện tiền. Đức Thế Tôn có một câu là: chúng sinh động tâm trần lao cảnh khởi, Như Lai ấn túc đại địa phát quang. Tức là Đức Như Lai chạm chân vào mặt đất thì đất này biến thành vàng ròng. Còn chúng sinh vừa mấy động tâm thức thì phiền não nổi lên, dậy sóng còn hơn biển Thái Bình Dương. Và câu này nó rất là dễ biết. Ngay nơi thấy nghe, ngay nơi sắc màu chạm với mắt ta, mà ta làm cho cái sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại có mặt hiện tiền, tức là ngay nơi đó ta đốn siêu lên địa vị Phật, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Nếu ngay nơi thấy nghe hiểu biết của các vị mà các vị để cho tâm thức nó chạy nhảy nghĩ suy lung tung, tức khác là buồn phiền hờn giận bất an phát sinh ngay. Ví dụ như mình tiếp xúc với sắc màu, mình dừng lại ngay nơi sự nhận biết sắc màu có mặt, đó là bước cạn. Bước thứ hai là khi tiếp xúc với sắc màu thì các vị khéo quay vào bên trong nhận biết cái mình đang nhận biết mọi thứ sắc màu mà chưa khởi một ý niệm thì thầm sinh diệt gì cả. Cái đó là cái tự thể Phật tâm chiếu sáng đang có mặt nơi con mắt của các vị. Con mắt luôn phóng quang là như thế. Và an trú ngay nơi chỗ này, tức khắc là ngay nơi thấy nghe mà ta tức khắc thể nhập vào trạng thái niết bàn của chính mình, trạng thái tâm Phật bất động của chính mình. Đó gọi là bất ly kiến văn duyên, đốn siêu đăng Phật địa là như vậy. Ngô Kim Vị Nhữ Thuyết Đế Tính Vĩnh Vô Mê. Câu này tổ muốn làm gì?
Ngô Kim Vị Nhữ Thuyết Đế Tính Vĩnh Vô Mê.
Thưa Ngô Kim tức là ta hôm nay, ta hôm nay tức là lục tổ Huệ Năng ngài xác nhận, tức là cái lời ta nói hôm nay, lời ta vì ông mà nói hôm nay đó, ta khai thị cho ông đó. Đế tính vĩnh vô mê là ông hãy tin một cách chắc chắn, tin một cách vững vàng, phát khởi niềm tin một cách kiên định, và đừng có bao giờ khởi nghi ngờ lầm lẫn gì cả. Thì hai câu cuối á, mạc học trì cầu giả chung nhật thiết bồ đề.
Thưa mình giải thích lại câu này một chút. Đế tính tức là nếu ông có niềm tin chắc thật á, thì ông loại trừ tất cả những cái mê lầm từ quá khứ như tới hôm nay.
Chúng ta nhớ là đoạn đầu ngài nói nè, ngài nói là tự trong cái tâm Phật chói sáng của ông, nó có đủ thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên bất ức quá thân, và nó có cả bốn trí, tức là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Và tên thì nó lê thê lược thược, nhưng mà mình quy chiếu lại cái pháp để thực tập đó là khi các vị tiếp xúc với thấy nghe hiểu biết mà các vị mời được cái sự nhận biết chiếu sáng hiện tiền, an trú ngay nơi cái sự nhận biết, và đừng có để cho cái tâm thức của các vị lang thang sinh khởi đó đây, đừng để cho tiếng nói thầm thì này nó hoạt động, tức là ngay nơi chỗ thấy nghe hiểu biết các vị trực nhập vào bản thể của Niết Bàn chính tự thân ta, tức là an trú ngay nơi tâm Phật chiếu sáng của chính ta. Và những điều tổ khai thị như thế này, vì ông mà nói, ông hãy khởi niềm tin chắc thật, tức khắc là ông vượt ngang qua tất cả những cái mê lầm sinh tử trong nhiều đời chứ không phải một đời, cắt đứt được cái dòng chảy sinh tử từ quá khứ cho tới hôm nay. Chỉ cần khởi phát niềm tin vững chãi như thế, gọi là Ngô Kim Vị Nhữ Thuyết Đế Tính Vĩnh Vô Mê là như vậy. Và hai câu cuối đúc kết cái bài kệ này là mạc học tùy cầu giả chung nhật thuyết bồ đề. Thưa chữ trì này nghĩa là chạy. Mạc học tức là đừng có bắt chước những cái người mà rong ruổi tìm cầu suốt cả cuộc đời, gọi là mạc học trì cầu giả. Đừng có bắt chước những cái người rong ruổi tìm cầu cả một cuộc đời. Chung nhật thiết bồ đề là đừng có bắt chước những cái người lăng xăng kiếm tìm, rong ruổi hướng ra bên ngoài suốt ngày, miệng thì nói ra rã bồ đề, nói ra rã chuyện tu tập, mà tự trong bản tâm, tự trong thâm sâu nhất của lòng thì không hề dừng lại một phút giây nào để tu tập cả. Đúng ra bài kệ này thì nó phải có thêm mấy câu nữa nó mới gói được cái ý của nó. Tức là đừng có học cái người suốt ngày miệng cứ nói bồ đề, nói Phật tánh, nói chân tâm, nói tu, nói học, mà tự tâm thì không có thực tập một điều gì cả. Đúng ra có một câu nữa nó mới trọn ý, mới đủ bổ túc ý cho cái bài kệ này. Nhưng mà tổ ngày dừng ngăn đây. Cái quy định của bài kệ chỉ có 8 câu thôi, cho nên dừng nửa chừng như thế. Đó là chúng ta đi vào bài kệ thứ nhất, trong cái đoạn tổ khai thị cho ngài Trí Thông. Tổ khai thị một bài như thế này, nếu chúng ta ham tu và đủ thông minh quay về trong tự tâm mình nhận diện, thế thì đủ tu rồi. Nhưng mà ngài Trí Thông ngài hỏi thêm nè. Trí Thông lại hỏi: cái nghĩa của tứ trí con có thể nghe được chăng? Đại sư nói: đã hiểu tam thân tức rõ tứ trí, sao còn hỏi nữa? Nếu lìa tam thân mà nói tứ trí, ấy gọi là có trí mà chẳng có thân, dẫu cho có trí cũng thành vô trí. Lại nói kể rằng: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh, diệu quan sát trí kiến phi công, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyện, đản dụng danh ngôn vô thật tánh, nhược kim chuyển xứ bất lưu tình, phồn hưng vĩnh xứ na già định. Mình chép bài kệ này, mình dịch từng phần, các vị thấy nó rất là sâu sắc. Thưa đại chúng, là cái bài kệ này nó hơi khó một chút. Nó có nhiều cái từ ngữ mà chúng ta đi vào để hiểu. Cái từ ngữ đầu thì các vị đã có học qua rồi, tức là đại viên cảnh trí. Cái từ ngữ thứ hai là bình đẳng tánh trí, chúng ta cũng đã đi ngang qua diệu quan tác trí và thành sở tác trí. Và có một câu cũng có nhiều rắc rối là ngũ bát lục thất quả nhân chuyển. Đúng là chỗ này cái phải nè. Đảng dụng danh ngôn vô thật tánh, nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, phồn hưng dịnh xứ na và định. Có chữ na và định này cũng cần phải giải thích. Thưa đại viên cảnh trí là từ thức thứ 8 chuyển thành gọi là đại viên cảnh trí. Tại sao thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí? Thưa, khi tất cả những cái hạt giống từ trong tàn thức nó sạch nhẵn, không còn bóng dáng của phiền não nghiệp thức gì cả, lúc bây giờ thì cái sự tiếp xúc của ta đối với sáu trần nó rực sáng. Khi ta tiếp xúc bất cứ sắc màu âm thanh hình ảnh gì, ta không hề mời gọi những hồ sơ lưu trữ về để làm các cặp kính màu nhìn cảnh vật, cho nên gọi là đại viên cảnh trí. Chắc tôi giải thích như thế đủ dễ hiểu phải không? Ví dụ như thế này. Ví dụ hiện tại là trong tàn thức của chúng ta, những cái hạt giống về giận, về buồn, về thương, về ghét đối với bao người nó còn rất là đầy. Do vậy cho nên khi các vị tiếp xúc, các vị không hề tiếp xúc trực tiếp thẳng với cái hiện thực của con người kia, mà các vị tiếp xúc qua cái lăng kính của các vị lưu trữ về người đó, tức là qua những cái thành kiến của các vị lưu trữ về người bạn của mình. Bạn của mình đã một lần xử sự tốt với mình, cho nên những cái hồ sơ lưu về sự tốt lành đó mình cất ở trong tiềm thức rất là sâu. Cho nên khi tiếp xúc thì những cái điều tốt lành đó nó gợi lại, cho nên ta nhìn người, không phải ta tiếp xúc với thực thể của người kia, mà ta tiếp xúc với cái điều ta nghĩ về người kia. Do vậy ta chưa hề tiếp xúc được với cái gì bằng đại viên cảnh trí cả. Và khi những cái hạt giống của các vị đối với sắc màu, đối với âm thanh, đối với hình ảnh, đối với con người nó được sạch, thế thì các vị tiếp xúc với mọi thứ bằng cái thực thể của vật đó, của sự kiện đó, chứ không hề có cái định kiến của ta đi vào. Trong quá khứ mình đã từng bị con chuột nó làm mình rất là bối rối, mình rất là sợ, cho nên cái hình ảnh sợ sệt về con chuột đó nó lưu trong hồ sơ lưu của mình rất là đậm nét. Cho nên mỗi lần thấy chuột là mình tay chân mình run lẩy bẩy hết. Trong khi có người họ thấy chuột họ không sợ, họ bắt chuột bỏ trên bàn tay chơi được. Còn mình thì thấy con chuột nó bằng mới lớn như vậy, nó chưa thể giết được mình, mình thấy là mình chết chắc rồi. Thế thì mình tiếp xúc với con chuột hay mình tiếp xúc với cái hồ sơ lưu của mình trong đây? Rõ ràng là tiềm thức mình chưa sạch, cho nên mình chưa hề tiếp xúc được với sự vật như thật là vậy đó. Khi nào mình loại sạch hết tất cả những hồ sơ lưu trữ bên trong thì tâm thức của mình tiếp xúc mọi vật bằng đại viên cảnh trí sáng ngời, tỏ tường, rạng rỡ, không có cái sắc màu của buồn vui, phiền não, bất an hay là tri kiến, tri giác sai lầm gì cả. Bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh nghĩa là gì? Thưa thức thứ 7, thất thức. Cái đặc biệt của thức thứ 7 này là nó luôn chấp chặt cái thức thứ 8 làm tự ngã của nó. Nếu dùng cái ví dụ bên ngoài thì thế này: thức thứ 8 là một cái nhà kho, thức thứ 7 là cái anh chủ nhà kho. Anh nói cái nhà kho này là ta. Đó là ví dụ bên ngoài. Ví dụ bên trong là thế này: ta sở dĩ có bản ngã là do cái điều gì làm nên, do điều gì làm nên. Bản ngã ở mức độ gần thì người ta giải thích bản ngã được làm thành bằng tất cả những cái ký ức của anh về cuộc đời anh, cho nên nó hình thành bản ngã. Ký ức của ta về quá khứ, ta sinh ở đó, con của ông A, con của bà B. Rồi ký ức của ta đã từng học trường đó, trường kia. Ký ức của ta đã đi ngang qua dòng đời 50 năm, 70 năm, đã trải nghiệm trong nhân gian rất là đầy, rất là dày. Và ta cũng tự biết là những ký ức của mình nó hơn người kia rất là nhiều về lĩnh vực tri thức học thuật, về lĩnh vực cái kinh nghiệm sống trong nhân gian. Thế cho nên cái niềm tự hào kiêu ngạo của ta nó lớn hơn cái người bình thường kia, có phải không? Các vị mà sinh trong một gia đình bình thường, không phải là dòng dõi con vua cháu chúa gì cả, các vị lớn lên các vị cầm cùi với mảnh đất, các vị không cảm thấy mình là người đáng tự hào kiêu ngạo gì trong cuộc đời, thế thì bản ngã người đó có, nhưng mà so với cái người họ có cái bề dày nhiều hơn, đời sống họ nhiều ký ức hơn, cái hồ sơ lưu trữ họ dày hơn ta, cái người kia họ tự hào nhiều hơn chứ. Thế nên cái bản ngã là cái gì? Thưa là cái tự hào về những hạt giống có mặt trong tâm thức, có đúng không ạ? Cho nên thức thứ bảy nó có khả năng chuyên môn là nó cảm thấy những hạt giống chứa rất là đầy, nó tự hào tự mãn về nó. Nó như một cái ông chủ cảm thấy là kho của ta thế này, kho của ta thế nọ, kho của ta thế kia. Và con đường tu của chúng ta, ta có thể đi từ bên ngoài, từ thức thứ sáu đi vào thức thứ tám để loại trừ cái ngã chấp. Ta cũng có thể đi từ bên trong đi ra là gì? Ta nghiêng mình, ta trút sạch hết những hạt giống bên trong ra, tức là đổ hết cái kho chứa của ta ra. Khi kho chứa không còn thì còn cái gì ông chủ để tự hào nữa? Ông chủ tự hào, đây là kho kim cương của tôi, kho phân chuồng của tôi. Mình đổ hết tất cả những thứ đó ra, kho trống hết, rồi cái nhà kho mình dỡ luôn. Thế thì ông chủ không còn lý do gì để tự hào là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia gì cả. Thế thì thức thứ bảy, khi mà ta loại trừ sạch nhẵn tất cả những cái hạt giống ở trong đây, thì thức thứ bảy tự nhiên hết cả bệnh, bệnh chấp, chấp ngã. Nó không còn có điều kiện gì để nó chấp ngã nữa. Cho nên bình đẳng tánh trí tâm vô bệnh là vậy. Khi mình không còn cái chấp ngã nào có mặt trong tâm thức mình thì thưa mình rất là gần với đạo. Mình ra đường mà mình không cảm thấy mình có cái gì để kiêu ngạo, để tự hào, để ưỡn ngực, khoe mẽ gì về mình cả, thì người đó cũng gần với đạo. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta có một cái tâm thức rất chung là người nào họ khiêm tốn mà đời sống họ gần gũi dễ thương, thì ta cảm thấy người đó, người đó là biểu tượng rất đáng quý. Tại sao? Tại vì người đó họ đi gần đến cái chân trời, chân thiện mỹ hơn ta. Rõ ràng là khi thức thứ bảy mà nó xả ly được chấp ngã thì cũng điều chắc chắn là, điều chắc chắn là đời sống của ta thảnh thơi vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Cái bệnh chấp ngã loại trừ được bao nhiêu thì cuộc đời anh thênh thang bấy nhiêu, bước lên cái không gian rộng rãi bấy nhiêu. Và người ta đo cái mức độ phẩm hạnh đạo đức, đo cái mức độ được tôn quý trong nhân gian bằng cái khả năng loại trừ bản ngã. Người nào mà họ công lớn trùm cả đất trời mà họ không có một chút niềm kiêu hãnh tự hào nào thì người đó được tôn quý nhất trong nhân gian. Có một lần không biết tôi chia sẻ đâu đó trong những buổi học rất là vui, tôi nói có khi nhìn mấy ông thầy tu, dường như thầy tu dạy người ta xả ly bản ngã, nhưng mà thầy tu thì bản ngã nhiều hơn thiên hạ. Tại sao? Tôi nói điều này không sợ mất lòng. Tại sao? Tại tôi là thầy tu, tôi biết rất rõ. Một cái chứng minh cụ thể thì các vị thấy thế này, chứng minh cụ thể rất là đời thường thôi. Có những người công đức họ lớn vô cùng đối với cả một quốc dân. Ví dụ như ta biết Mahatma Gandhi đem lại cái nền hòa bình độc lập cho Ấn Độ bằng đôi bàn tay không à. Thế mà cái chết của ông đẹp vô cùng. Khi bị người ta ám sát, ông nói một câu rất dễ thương. Ông nói câu gì? Xin thần linh ban phước lành cho cái người đã giết tôi. Họ không biết cho nên họ giết tôi đó thôi. Xin ban ơn phước cho họ. Và tới chừng người ta thiêu tro cốt của ông, người ta làm cái lăng mộ của ông, chắc các vị thấy trong hình chứ hả? Nó giản dị vô cùng, ở một cái không gian mênh mông bát ngát giữa rừng cây, ngôi mộ đá bằng cẩm thạch vuông vuông thế thôi. Và người ta tôn kính ông, người ta đến ta sờ vào mộ, người ta đi quanh quanh, thân tình là thế, đẹp là thế. Cái công ông to lớn là vậy. Rồi cận đại những nhà bác học lớn lao phát minh ra cái thuyết tương đối cho con người, đẩy cái nền văn minh của hành tinh này lên đến một cái chiều cao khủng khiếp. Cái chết của ông thầm lặng vô cùng, một số bạn bè đưa nhẹ nhàng thôi, và ông không hề làm đình đám kêu xa gì cả. Nhưng mà các vị để ý coi, trong cái giới người tu của chúng ta chưa chết họ làm tháp trước, làm tháp, cái tháp đó chưa thấy đẹp đập bỏ làm cái tháp mới, và đình đám rất ư là xa hoa. Một chút điều tôi dẫn thôi để các vị thấy, thưa đại chúng, là người ta đánh giá đời sống, đạo đức, phẩm chất đáng tôn quý qua cái điều kiện là người đó có loại trừ được bản ngã ít nhiều hay không mà thôi. Trong cuộc sống đời thường, người nào mà loại trừ được bản ngã, loại trừ được cái kiêu ngạo chấp trước về mình, người đó rất đáng nể trọng. Chứ không phải mình ra đường mình ưỡn ngực, mình khoe khoang là đáng nể trọng đâu. Các vị nhớ vậy, người càng thấp càng dễ thương, càng khiêm tốn càng được bao người quý mến. Cho nên bình đẳng tánh trí có nghĩa là tâm nó không còn có cái bệnh chấp ngã nào nữa, gọi là bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí kiến vô công. Thưa, diệu quan sát trí nó được hình thành bằng để lục thức. Ý thức của ta, cái khả năng của nó rất là bén nhạy. Cái bén nhạy thứ nhất là nó có công năng, nó đem những cái thông tin vào cho đệ thất thức. Đệ thất thức nó chưa hề có mặt ở ngoài cái vùng suy nghĩ, nó chỉ thầm lặng chấp ngã bên trong mà thôi. Cái anh đệ lục thức này anh rất là lanh lẹ, anh chạy vào chạy ra, anh săn tin từ năm giác quan đưa vào bên trong, và anh lôi những cái hồ sơ từ trong tàng thức đưa ra bên ngoài. Anh giúp cho cái đệ thất thức này củng cố được cái bản ngã, tức là cái niềm kiêu hãnh, cái nỗi tự hào và cái khả năng nói thầm thì này, xác định ta thế này, ta thế nọ, ta thế kia là do anh đệ lục thức này. Và khi ảnh được chuyển thành thanh tịnh rồi, tức là từ bình đẳng tánh trí ta chuyển được thanh tịnh, ta loại trừ được ngã chấp, thì cái sự bén nhạy của đệ lục thức này nó không hề khởi một tiếng nói thì thầm gì để xác định cái này của ta làm, cái kia của ta làm, gọi là kiến phi công. Không biết cái điều tôi giải thích như vậy có đủ dễ hiểu hay không, tôi đọc thử cái văn bản này coi. Ở đây họ giải thích rõ hơn. Kiến phi công nghĩa là không tác ý. Cái từ tác ý này nó thuộc về từ của duy thức học. Mình giải thích một chút rồi đi vào giải thích cái kiến phi công. Thế nào là tác ý? Thưa, ví dụ như các vị nhìn ngắm bông hoa, cái sự tiếp xúc đầu tiên của mình với sắc nào là các vị nhận biết bông hoa có mặt. Cái sát na thứ hai, các vị khởi trong ý thức của các vị một cái tiếng nói về bông hoa này, tức khác là mình phân biệt đây là hoa hồng nè, đây là hoa tulip nè, là đã có mặt cái sự tác ý bên trong, nó mới hình thành được cái dòng chảy của ý thức nói thầm thì. Tức là mình khởi một cái ý muốn phân biệt, nhận biết, nói năng thầm thì về bất cứ cái đối tượng nào mà mình tiếp xúc, gọi đó là tác ý. Và khi ta đã loại trừ được tất cả những cái hạt giống chứa trong tâm thức, ta cũng loại trừ được cái khả năng chấp ngã của đệ thất thức. Tức là lúc bây giờ ý thức của ta nó có một trách nhiệm quan trọng, đó là cái sự nhận biết của nó rất là tỏ tường, gọi là diệu quan sát trí. Thứ nhất là tỏ tường, thứ hai là bén nhạy, thứ ba là trực tiếp. Và cái điều thứ tư quan trọng hơn nữa là nó không hề mời gọi cái khả năng của chấp ngã hiện diện, và nó cũng không làm một cái công việc như nó đã từng làm, đó là bươi móc lục lọi hồ sơ trong quá khứ ra để làm cho cái nhìn, cái nghe, cái hiểu biết của mình chất đầy những cái tri kiến, tri giác sai lầm về sự vật mình đón nhận. Nó cũng vẫn làm cái anh liên lạc viên, thế nhưng bây giờ kho đã trống nè, cái anh chàng gác cửa không còn kiêu ngạo tự hào gì nữa, cho nên cái nhiệm vụ của ảnh bây giờ là những cái thông tin đến với ảnh, ảnh đưa vào đưa ra một cách tỏ tường, trực tiếp, bén nhạy và rất là vô tư. Cái từ chính xác nhất tôi nghĩ chắc cái từ vô tư có phải vậy không? Tức là không có làm cái công việc là thêm thắt bất cứ một cái điều gì nữa cả, gọi là kiến vô công. Thành sở tác trí đồng viên cảnh, thưa đại chúng, là khi ba cái thức từ chiều sâu bên trong này được loại trừ chấp ngã, loại trừ hạt giống phiền não khổ đau, và mời gọi sự nhận biết của ý thức tỏ tường, sáng ngời, rõ ràng, hiện hữu, thế thì năm cái thức đầu của nhãn dĩ tỷ thiệt thân thức lúc bấy giờ nó màu nhiệm sáng ngời bằng với cái thức thứ 8 rạng chiếu, gọi là đồng với viên cảnh trí, là như vậy. Đó là bốn câu đầu mình giải thích để cho các vị có thể hiểu được một chút về cái con đường thực tập duy thức học. Câu thứ 5, 5, 8, 6, 7 quả nhân chuyển. Câu này hơi khó hiểu một chút. Mình cứ đi lăn quanh cái ông Trí Thông này mà bữa nay chưa có ra khỏi cái lĩnh vực duy thức này. Mình nói chuyện bên ngoài một chút. Hồi xưa tôi rất là rầu đời khi phải học cái chuyện duy thức, và những tác phẩm hồi xưa học rất là cực. Đầu tiên học Bách Pháp Minh Môn Luận, sau đó Duy Thức Tam Thập Tùng, sau đó Bát Thức Quy Củ, và những tác phẩm cần phải đi ngang qua là Duy Thức Phương Tiện Đàm, và rồi tác phẩm cuối cùng đi vô đó là Thành Duy Thức Luận. Và tất cả những cái từ ngữ này mình phải thuộc lòng, và những bài kệ về Duy Thức Tam Thập Tụng và Bát Thức Quy Củ mình phải đọc ra rã. Rồi bây giờ mình đem nó ra chia sẻ với các vị trong hai buổi học, thưa nó khá khó khăn. Và muốn làm thế nào để các vị hiểu cho rõ và ứng dụng được để tu nữa, nó càng khó khăn hơn. Cho nên nếu tôi có nói lập cà lập cập, tôi có trình bày không có sáng ý thì các vị thông cảm cho, tại vì vấn đề nó khó chứ nó không phải dễ. Nhưng mà tương đối tôi cố gắng hết mình, các vị có thể tạm tạm hiểu được, có phải vậy không? Bây giờ mình chia sẻ về cái điều quan trọng của câu thứ 5 này. Đó là ngũ bát lục thất quả nhân chuyển. May mắn thay là ở đây tổ có giải thích một đoạn kế này. Người ta dịch nghĩa cái bài này là thế này: đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, bình đẳng tánh trí tâm chẳng bệnh, diệu quang sắc trí chẳng tác ý, thành sở tác trí đồng viên cảnh, ngũ bát lục thất quả nhân chuyển, chỉ dùng tên gọi chẳng thật tánh, nếu ngay nơi chuyện chẳng dính mắt, ở chỗ náo động cũng đại định. Như thế là chuyển thức thành trí, trong giáo môn chuyển tiền ngũ thức thành sở tác trí, chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sắc trí, chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. Dù thức thứ 6, 7 là trong nhân chuyển, thức thứ 5, thứ 8 là trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển cái tên gọi mà chẳng chuyển cái thể vậy. Và từ cái giải thích này của Ngài Lục Tổ, ta ghi ra đây để đi rộng thêm, để cho các vị có thể thực tập thì được. Thức thứ 6, thứ 7 là chuyển nhân. Thưa, thế nào là chuyển trên quả và thế nào chuyển trên nhân? Những hạt giống là quả hay nhân? Những hạt giống trong tiềm thức của chúng ta nó thuộc về quả, phải không? Những cái hồ sơ các vị lưu trữ về buồn, về vui, về giận, về ghét, về thành công, về thất bại trong tâm thức các vị. Nhân là nó đã từ nơi tiền ngũ thức là một nè, từ nơi lục thức là hai nè, từ trên đệ thất thức là ba. Nó tiếp xúc với cuộc đời, nó đã lưu thành hồ sơ lưu, nó chuyển vào trong kho tàng, nó cất giữ. Cho nên trong đệ bát thức nó chỉ có những cái hạt mầm, ta gọi đó là những chủng tử phiền não. Nó là cái quả được cất chứa rất là lâu trong tiềm thức của chúng ta. Cho nên tu tập ta chuyển cái quả ở trong đệ bát thức và chuyển cái quả của năm thức đầu, chứ ta không thể chuyển cái nhân được. Tất nhiên là quả của tám thức thì các vị dễ hiểu rồi, đó là những cái chủng tử như hạt mầm được cất chứa trong tàng thức. Nhưng mà cái quả của năm thức trước là gì để chúng ta chuyển? Quả tiền ngũ thức là gì? Thôi để dành thôi ha. Giải thích cái nhân trước để tìm cái quả của ngũ thức sau. Thưa đệ lục thức và đệ thất thức, cái nhân của nó là gì? Thưa cái nhân của thức thứ sáu là nó lăng xăng, nó luôn tiếp xúc và phân biệt. Đó là nhân của nó. Ví dụ như nó nhìn vòng qua là nó khởi cái tiếng nói thì thầm lăng xăng để phân biệt. Nó nhìn con người tức khắc là nó khởi tiếng nói thì thầm để phân biệt. Đó là nhân. Cái nhân của thức thứ bảy là gì? Cái nhân của nó là luôn luôn chấp chặt cái thức thứ tám làm tự thân của nó, làm bản ngã của nó. Tức là luôn luôn chấp chặt những cái ký ức vui buồn, những cái hồ sơ lưu trữ về cuộc đời của hắn. Đó là những cái niềm tự hào và kiêu hãnh của hắn. Thế thì cái nhân của thức thứ sáu là sự suy nghĩ phân biệt. Cái nhân của thức thứ bảy là luôn luôn chấp chặt về bản ngã, về cái niềm tự hào về quá khứ anh đã có. Thế thì ta muốn tu tập giỏi, ta chuyển ngay lên cái nhân của thức thứ sáu và cái nhân của thức thứ bảy, gọi là lục thất chuyển nhân nhân, còn ngũ bát chuyển nhân quả. Thức thứ tám chuyển nhân quả mình vừa chia sẻ cùng các vị, nhưng mà năm thức đầu chuyển nhân quả có nghĩa là ngay nơi mắt tai mũi lưỡi ta là cái quả được hình thành từ quá khứ, có phải vậy không? Ví dụ như quá khứ các vị đã từng tu tập giỏi về nhãn thức, con mắt của các vị thực tập rất là đoan chính, cái tai của các vị thực tập rất là đoan chính, cho nên cái thành tựu của kiếp hiện tại là mắt của ta nó hoàn thiện, tai của ta nó hoàn thiện, không có bị cái nghiệp của quá khứ làm cho nó khiếm khuyết. Thế thì ngay trên quả ta đã có hiện tại, nếu ta tu tập thì ta thực tập được cái sự chuyển đổi từ ngay cái quả, tức là mình làm trong sạch tai mắt của mình, thế thì thành tựu được cái quả lành trong tương lai. Đó là cái mức độ cạn ta có thể hiểu được là mắt này là thành tựu quả của nghiệp quá khứ, cho nên nó có mặt. Bây giờ ta tu nó có nghĩa là ta tu ngay nơi cái quả đã thành tựu, chứ không phải nơi cái nhân nữa. Tuy nhiên có một điều sâu xa hơn là thế này: trong cái bước tu hành và thực tập ngay trên quả, anh sử dụng đôi mắt này, sử dụng cái miệng này, sử dụng cái tai này để tu tập, thì cái sự thành đạt của nó hiện thời, có nghĩa là cái món quà tặng của nó sẽ đến với anh, đó là mắt tai mũi lưỡi, lục căn của anh sẽ thanh tịnh trong hiện đời, chứ không cần phải trong kiếp tương lai nữa. Chuyển trên quả là chuyển như thế. Mình lặp lại thế này: cái sự hiện diện của mắt tai mũi lưỡi là quả. Ví dụ như cái sự hiện diện của thân này là cái quả của nghiệp quá khứ nó hình thành. Ta tu ngay cái thân này là ta tu trên quả, có phải vậy không? Trong quá khứ cái nghiệp anh đã gieo trồng nó rất là vụng về, không có hoàn thiện, cho nên trong cái kiếp này hình hài anh nó tật bệnh, nó ốm đau. Ví dụ như tôi trong quá khứ tôi cũng hành hạ thiên hạ lắm, cho nên kiếp này tôi ốm như cái tâm sẽ răng, ví dụ vậy đi. Thế thì tôi tu trên cái quả, nghĩa là tôi tu trên ngay cái hình hài này chuyển trên quả. Và ngay trên cái quả này mà ta chuyển khéo thì ta làm được ngay trong hiện tại tật bệnh loại trừ nè, mắt tai ta thanh sáng nè, đó gọi là chuyển trên quả. Ở đây tổ dạy là Thức thứ 5, thức thứ 8 ta chuyển cái quả. Thức thứ 7 và thứ 6 ta phải thực tập ngay như cái nhân. Và cái câu dưới thì giải thích thêm là: tuy nhiên nói thì như thế, nhưng mà mọi sự tu tập chuyển hóa chỉ chuyển hóa được cái danh, mà cái thật tánh của nó thì ta chưa hề thay đổi. Chuyển hóa tinh danh là gì?
Mình giải thích cái vị thấy nó rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như mình có một cái kho mình đựng lúa, đó là tàn thức của mình, nó chứa nhiều hạt giống. Bây giờ mình bỏ lúa hết, mình bỏ vào đó những thứ khác. Thứ khác đó ví dụ như cỏ khô đi, rơm để cho ngựa ăn đi. Thế thì người ta chuyển cái kho lúa kia thành cái kho rơm, phải vậy không? Rồi quay trở lại cái con người kia cùng hung cực ác, người ta gọi đó là người ác. Do gì? Bên trong của hắn chứa toàn cái chất độc của phiền não, của tiêu cực. Thế nhưng mà bây giờ cũng con người đó, người ta chuyển lại, người ta làm thiện, trở thành cái người rất là nhân từ hiền đức, thì cũng con người đó không đổi thay gì cả. Nhưng bây giờ thì người đó được gọi là người người hiền, được gọi là ông thánh, phải vậy không? Rồi các vị quay trở vào bên trong, thưa các vị, đại viên cảnh trí tự thể của nó là mênh mông, là bát ngát, nó vô tận, vô tận tạng. Chuyển nó thành được đại viên cảnh trí, được gọi là kho vô tận. Tất nhiên là trong quá khứ cho tới hôm nay, mình bỏ vào đó những hạt giống phiền não, khổ đau, giận hờn, bức xúc, cho nên mình chìm nổi trong sáu não luân hồi. Bây giờ mình loại trừ hết tất cả những hạt giống phiền não đó ra, thì cái kho vô tận đạn đó, cái tự thể Như Lai Niết Bàn đó, cái đại viên cảnh trí đó vẫn y như xưa. Gọi là chuyển cái danh, cái tên gọi và cái thật thể đó thì không hề đổi thay gì cả. Cái ví dụ đó có thể dễ hiểu chưa ha? Ví dụ như một cái gương rất là sáng thế này, mỗi ngày người ta quẹt vào đó một vết lọ, một vết sơn. Và khi sơn đen nhiều thì người ta gọi đó là cái tấm gương đen. Sơn đỏ nhiều hơn thì họ gọi đó tấm gương đỏ. Nếu mà người ta họa hình quỷ quái vô đó thì người khác sẽ gọi cái đó là hình quỷ quái, có phải không? Nó thay tên đổi họ theo từng với lớp sơn người ta sơn mỗi một năm đi qua. Thì đời sống ta cũng thế, trải dài trong dòng sinh tử miên man này, kiếp này ta làm người thì họ gọi đó là người. Có những kiếp ta thánh thiện hơn, ta xin lên trời, cho nên họ gọi đó là ông trời. Có những kiếp cái mình vụng về hơn, mình rớt xuống, mình làm cái con gì nó bò trên mặt đất, cái đuôi nó rung nghe như tiếng lục lạc kêu, thì người ta gọi nó là rắn lục lạc, rất là dễ sợ, phải không? Thì giống như tấm gương kia, người ta vẽ hình từng chập một. Bây giờ trong cái quá trình học Phật, mình biết được tất cả những cái điều cần phải làm, đó là loại trừ hết những cái lớp sơn bên ngoài, lớp này lớp nọ lớp kia, sạch hết nhẵn, sạch hết sơn rồi thì còn lại cái gì? Mảnh kính trong veo. Bây giờ thì người ta không thể gọi đó là con quỷ, con rắn, ông thần, con người, ông tiên hay là ông trời gì cả, mà chỉ biết nó là mảnh gương tròn sáng thế thôi. Gọi là chuyển cái danh, mà thật tánh của nó không bao giờ thay đổi là như vậy. Đảng dụng danh ngôn vô thật tánh, nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, phồn hưng vĩnh xứ na già định. Na và định được gọi là tự tánh định. Cái từ này rất là hay nha. Tôi giải thích cái từ na và định trước, rồi chia sẻ cái điều này. Thì các vị thấy là chuyện này mình đủ tu rồi, không có cần học nhiều lắm đâu. Học nhiều mệt. Đặc biệt là trong văn học của nhà thiền, người ta rất là thích cái chữ na và định. Đức Thế Tôn rời cung trời đâu xúc, sinh ra trong thành Ca Tỳ La Vệ, vượt thành xuất gia 6 năm khổ hạnh, rồi 45 năm thuyết pháp, đến 80 tuổi nằm dưới tán cây Sa La nhập Niết Bàn. Đó là cái chu kỳ Đức Thế Tôn có mặt trên hành tinh này. Và theo dòng lịch sử thì người ta ghi là sau khi tọa thiền dưới cây Bồ Đề 49 ngày, ngài mới quát nhiên đại ngộ, chứng nghiệm được Phật quả và thành Phật chánh giác. Thì theo cái tiến trình lịch sử và theo cái nhìn của truyền thống kinh điển thì nói lúc đó Ngài mới an trú được trong định, mới phát sinh tuệ giác. Nhưng mà cái truyền thống của nhà thiền thì bảo rằng khi Đức Thế Tôn chưa rời cung trời đâu xuất, chưa nhập thai mẹ, chưa vượt thành xuất gia, chưa chứng quả bồ đề, chưa thuyết pháp, chưa độ sinh, và mãi cho tới lúc nằm yên bên tán cây sa la thì tịch, không lúc nào rời cái tự tánh định cả, gọi là luôn an trú trong na và định. Thế thì các vị hiểu sao về na và định? Tự tánh định là cái gì mà nó kỳ cục như vậy? Tự tánh định là cái gì? Có khó hiểu không? Và cái điều đặc biệt ở hai câu này đó là thế này: khi anh hiểu được điều này rồi thì dù cho ở những cái chỗ ồn ào náo nhiệt, chợ phố đông vui, hoặc là nơi vũ hội, hoặc là trong cái cuộc đời phiền nhiễu, hoặc là những chỗ chiến tranh đau thương, hoặc là những nơi vui như cõi trời, không hề lúc nào anh rời khỏi cái tự tánh định này cả. Người hiểu được như thế thì đi đứng ngồi nằm đều an trú trong thiền, bữa củi sách nước cũng an trú trong thiền, ăn cơm hay là thậm chí đi vô rách rươm cũng đang an trú trong thiền, nghĩa là không rời cái tự tánh định lúc nào cả. Chứ nếu nói Đức Thế Tôn ngồi thiền mới nhập trong chánh định, rồi những lúc Ngài đi ôm bát thức thực Ngài không định sao? Nói như thế thì không có đúng. Rồi nói rằng cái lúc Đức Thế Tôn thức, lúc ấy mới gọi là Đức Thế Tôn, là Ngài ngủ Ngài không phải Đức Thế Tôn ư? Đã là bậc thành tựu chánh giác, đã là Đức Thế Tôn thì nói đến ngủ cười gì cũng Đức Thế Tôn cả. Càng nhất là trong đời sống thực tập của chúng ta, chúng ta mời được năng lượng chánh niệm về, ta thực tập được cho tốt. Thế thì các vị đi đứng nói cười gì các vị cũng có thể thực tập được trong chánh niệm cả. Người an trú được trong chánh niệm là người đó có thể ngồi tiếp ngàn vạn người khách nhưng mà không hề mất chánh niệm. Người an trú được trong chánh niệm thì giữa cái lúc ồn ào náo nhiệt cũng an trú được, những cái lúc một mình một bóng dưới đèn khuya cũng ăn trú được chứ. Ngồi xếp chân chiếc già trên bồ đòn cũng ăn trú được trong niệm trong định. Rồi không ngồi xếp chân chiếc già chơi thể thao thiên hạ không ăn trú được à? Rõ ràng là thưa đại chúng, ở mức độ cạn cho đến mức độ thâm sâu, ta có thể hiểu một điều như thế này: người tu tập giỏi là người phải làm thế nào thực tập được trong mọi lúc. Và mình trở lại cái vấn đề tự tánh định. Ở đây tổ xác nhận là nhược ư chuyển xứ bất lưu tình, phồn hưng chỉnh xứ na và định. Tức là ngay cái lúc anh thực tập, thực tập là chuyển bát thức thành đại viên cảnh trí, chuyển thất thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển đệ lục thức thành diệu quan sát trí, và chuyển năm thức đầu thành thành sở tác trí. Ngay cái lúc anh thực tập giỏi như vậy, anh đừng có khởi cái tâm chấp trước là anh đang tu tập, thì ngay lúc đó anh mới an trú được trong na và định. Nói thì nó rườm rà như vậy, nhưng mà mình dùng cái ví dụ này các vị thấy nó dễ hơn. Ví dụ thế này: ví dụ như các vị bất thần ngồi thiền, cái tự nhiên ông bà thương cho nên mình lạc vô cái trạng thái tâm nó rất là an tĩnh. Nó không phải buồn ngủ nè, nó không phải nói lầm thầm trong đầu nè, phải không? Mắt tai mũi lưỡi tinh tường sáng tỏ nhận biết, cái niềm an lạc nó có mặt trong đời sống tu hành của mình trong cái giờ phút tọa thiền. Cái bất chợt một ý thức nó vừa khởi lên, nó nói có lẽ đây là cái trạng thái an trú được trong thiền định đây. Thế thì sao? Xác định là mình an trú được trong thiền là có tiếng nói thì thầm nó khởi lên rồi, là lạc mất vào cảnh giới của ý thức thầm thì. Còn nếu các vị đang an trú trong cái trạng thái thiền duyệt như vậy, an trú trong cái trạng thái phúc lạc của sự tu học như vậy, các vị không cần biết là tôi có an trú thiền hay không an trú thiền gì cả. Tức là nhược ư chuyển xứ bất lưu tình đó, đừng có thèm khởi ý thức mình để nhận định, xác định danh ngôn gì cả. Thì ngay nơi đó các vị thực tập cho giỏi thì các vị có thể đến đi nói cười
và hành xử với cuộc đời thông dong vào phố thị, nơi đâu các vị cũng an trú được trong cái tỉnh tại hiện tiền cả, nơi đâu ta cũng thực tập thiền được cả.
Không biết có đủ dễ hiểu chưa, và quan trọng hơn nữa là các vị có thể thực tập được vậy chưa, làm thử. Thưa, không có gì dễ bằng tu. Thực tế là nó như vậy. Thực tế là không có gì dễ bằng tu nha. Tại vì các vị để ý coi là chưa lúc nào ta rời cái tự tánh định cả. Nếu Đức Thế Tôn cũng là con người bằng xương bằng thịt như ta, thế thì Ngài làm được cái điều giản dị là Ngài an trú được trong na và định. Tại sao mình không an trú được? Na và định có nghĩa là tự tánh định. Tự tánh định là cái gì? Bây giờ mình đi cho nó rất là gần để ta có thể thực tập được. Tự tánh định là cái gì? Tôi lặp lại nè. Na và định là cái định tự có lúc Đức Thế Tôn vừa sinh ra cho tới Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và cái định này nó không phải từ bên ngoài nó chạy vô khi Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, mà nó đã tự có sẵn trong đời sống Đức Phật khi vừa sinh ra, cho nên gọi đó là tự tánh định. Cái này nó cũng có mặt trong mọi hệ hài của sinh linh trên trần gian này, chứ không phải vì Đức Thế Tôn mới có. Đấy là cái tự thể Niết Bàn của ta, cái tâm Phật chiếu sáng của ta. Và trong Thiền Tông thì gọi cái từ này bằng cái ngôn ngữ rất dễ thương, đó là mặt mũi thật của ta. Mặt mũi này nó giả chứ nó không có thật đâu nghe. Tôi buồn buồn, tôi có tiền tôi làm cái mặt của khác được đó, cho nên nó giả, có phải vậy không? Rồi chưa nói chuyện đó, thì buồn buồn làm thì cái chuyện đó nó tốn tiền, tôi mời cái giận lên thì mặt tôi thành tiêu diện đại sĩ ngay. Rồi tôi mời cái sự hiền dịu dễ thương ra thì tôi thành Bồ Tát ngay. Và rõ ràng là nó không phải mặt thực của ta. Thời gian đi ngang qua cái mặt vật lý này, nó đổi thay, nó già, nó có nếp nhăn, nó khó coi. Rồi vui buồn đi ngang qua nó cũng khó coi. Ta còn hay hơn diễn viên kịch sĩ nữa, ta đóng kịch nhiều lắm đó. Cho nên mặt này không phải mặt thật. Mặt thật là cái mặt chưa từng sinh, chưa từng diệt, khi bố mẹ chưa sinh đã có, gọi là mặt thật. Cái đó là cái ngôn ngữ khác của tự thể Niết Bàn, tự tánh định của chính anh. Và nói một vòng chữ nghĩa giải thích để quay về cái gì là tự tánh định. Và hỏi lại, cái gì là cái có mặt nơi anh từ lúc anh mới sinh cho tới bây giờ vẫn có? Không tu nó vẫn có, có điều mình quên thôi. Thưa, cái từ giản dị gần gũi nhất ta có thể thực tập rất dễ, đó là cái từ nhận biết của ta. Có một cái khó vô cùng, đó là ngay lúc mình nhận biết nó liền tới khắc nhảy ý thức thầm thì nói năng vào, cho nên mình không có mời được cái tự tánh định có mặt thôi. Mình nhìn một vòng thế này, thưa, chưa hề có người nào không có cái sự nhận biết có mặt cả. Nhìn là nhận biết ngay. Ta nhìn và không nhận biết, nó hai điều phát sinh, đó là nhìn và thần trí mình đi chơi cho nên không nhận biết, phải không? Nhìn ở đây nhưng mà tâm thức mình đã gửi về Việt Nam rồi, cho nên mình nhìn mà không có nhận biết. Trạng thái thứ hai, buồn ngủ quá, mắt thì mở trao tráo nhưng mà đã thức 5 đêm rồi cho nên nào có thấy gì đâu. Cái ngủ nó từ bên trong, thế thì không có sự nhận biết. Thế thì khi các vị nhìn một vòng này, cái sự nhận biết tỏ tường đến với các vị nhận biết từng món rạch ròi mà chưa khởi tiếng nói thì thầm gì phân biệt. Bây giờ cái nhận biết của các vị rất là sáng ngời, tỏ tường, không có bóng dáng của phiền não chen vô, không có những cái ký ức vui buồn ở bên trong tâm thức của các vị lôi ra để làm cái cặp kính nào nhìn cảnh vật. Cái nhận biết sáng là như vậy. Thế thì cái đó là cái
tự thể niết bàn của ta. Nếu một ngày mình luôn an trú trong sự nhận biết tỏ tường như vậy, từng sát na không rời, thưa các vị, rõ ràng đó là các vị đang an trú trong tâm Phật chiếu sáng của các vị. Và chắc chắn một điều là ta chỉ cần làm chuyện này thôi, là ta chuyển một loạt bát thức thành tứ trí, ta có thể làm được một điều là luôn an trú trong thanh tịnh pháp thân, thiên vô ức quả thân, viên mãn báo thân, tức khắc rất là dễ dàng, không khó khăn gì cả. Và cái sự nhận biết này ai mà chẳng có, đâu có cần mời gọi bên ngoài nó đi vô, đâu có cần phải học hành 10 năm 20 năm gì, lê la ngồi mãi trên ghế nhà trường mòn ghế của người ta mới có cái điều này đâu. Không có, nó tự có rồi. Cho nên gọi nó là tự tánh định, gọi nó là tự thể niết bàn, gọi là tâm Phật của chính chúng ta mỗi người đều có. Đó là bài kệ thứ hai mà Ngài Luận Tổ Ngài khai thị cho trí thông. Chúng ta đọc tiếp một đoạn nữa. Trí thông đốn ngộ tánh trí, bèn trình bài kệ. Đây là cái bài kệ ngộ đạo của trí thông này. Tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bổn tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật nhậm tùy hình. Khởi tu giai vọng động, thủ trụ phi chân tinh, diệu chỉ nhân sư hiệu, chung vong nhiễm ô danh. Thể ta sẵn tam thân, bản tâm đủ tứ trí, thân trí dung lẫn nhau, tiếp vật tùy cơ ứng, phóng tâm tu là vọng, giữ yên cũng chẳng chơn, nhờ sư thấu diệu chỉ, chẳng còn kẹt danh tướng. Thưa đại chúng, là bài kệ này Ngài Trí Thông Ngài cho chúng ta một cái nhận biết về Ngài, đó là Ngài đã đủ lòng tin với lời của Tổ dạy. Tự trong hình hài của chúng ta có đủ cả tam thân, tam thân nguyên ngã thể, và trong tâm thức của chúng ta nó đủ cả bốn trí, và thân với trí nó luôn tương ưng với nhau. Tiếp vật tùy cơ ứng, móng tâm tu là vọng, giữ yên cũng chẳng chơn. Thưa đại chúng, là khi các vị tiếp xúc với sắc màu âm thanh mọi thứ thì tự nhiên tam thân tứ trí nó hiện hiện ngay. Và mình ghi cái bài kệ này để chia sẻ cùng các vị, cho các vị nhận ra cái con đường tu của chúng ta rất là dễ. Mình đọc lại cái mình giải thích. Tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bổn tâm minh, thân trí dung vô ngại, ứng vật nhậm tùy hình. Khởi tu giai vọng động, động niệm phỉ chân tinh, thủ trụ chứ không phải là niệm, thủ trụ phỉ chân tinh, diệu chỉ nhân sư hiểu, chung vong nhiễm ô danh. Mình đi từng câu từng câu. Tam thân nguyên ngã thể, tứ trí bổn tâm minh. Tam thân các vị nhớ này chứ ha, thanh tịnh pháp thân nè, viên mãn quá thân nè, và thiên mới quá thân. Mình học pháp bảo đàn mấy năm rồi mà cái này không có thuộc, đó là dở lắm đó nghe. Cái câu đầu tiên, trí thông thiên ngộ rồi thì Ngài xác định cho chúng ta biết là ngay trong hình hài năm quận của Ngài. Chữ thể này chúng ta nên hiểu là ngay trong hình hài năm quẩn thôi. Ngay trong hình hài này nó có mặt của thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên vô ức quả thân. Thế nào là an trú trong cái trạng thái của thanh tịnh pháp thân? Có một hôm có một vị thiền khách tới hỏi Ngài Ngài Quỳ Trung hay ai tôi không có nhớ chính xác lắm, hỏi bạch thầy thế nào là thanh tịnh pháp thân. Ngài Quế Trung nói ông đã dẫm trên đảnh tỳ lô của Phật rồi. Là câu nói gì? Tức là ông đã đạp lên đầu của thanh tịnh pháp thân rồi, ông biết đó chứ. Thế nào là hỏi câu mà đạp lên đầu của thanh tịnh pháp thân? Thưa, thanh tịnh pháp thân là cái tự thể niết bàn hằng có mặt, nó hiện hiện trong mắt, trong tai, trong mũi lưỡi của ta từng sát na. Khi các vị nhìn, các vị nghe, các vị ngửi, mà tâm các vị sáng ngời, tỉnh tại, luôn an trú trong sự nhận biết,
mà không có nói thầm thì các vị đang có mặt, đang sử dụng thanh tịnh pháp thân. Cũng có nghĩa là các vị đang an trú trong viên mãn báo thân và thiên ức quá thân. Thiên ức quá thân là dụng. Cái dụng của thiên ức quá thân có nghĩa là tùy cái nhu yếu đối với từng cái sự tiếp xúc của mình mà nó thể hiện ra. Ví dụ như cùng một lúc ta có thể thấy nè, ta có thể nghe nè, ta có thể ngửi được, chứ không cần phải thấy trước phút giây sau rồi mình mới lắng tai nghe, phút giây sau mùi hương đi ngang qua rồi mình mới bắt đầu ngửi. Không có, cùng một lúc vừa sắc vào vừa âm thanh vừa mùi hương đến với ta, ta đều nhận biết tỏ tường, gọi là sự có mặt của thiên với ức quá thân. Và khi thiên với ức quá thân này có mặt mà ta đừng để tâm của ta lang thang đây đó, mọi cái nhận biết của ta đối với âm thanh sắc màu hình ảnh đều tròn sáng rạng ngời lặng lẽ tỏ tường, gọi là cùng một lúc có mặt viên mãn báo thân. Chắc dễ hiểu rồi ha. Rồi thưa các vị, thế nào là cùng một lúc có mặt thanh tịnh pháp thân? Thưa, ta an trú trong sự nhận biết hiện tiền và đừng để cho tiếng nói thì thầm của mình nó dắt dẫn đi đâu cả. Đừng có nhìn thấy bông hoa cái liên tưởng về những cái bông hoa có mặt ở Đà Lạt năm xưa. Thế thì ta đang an trú ngay nơi cái thanh tịnh pháp thân rồi. Khi khởi một tiếng nói thì thầm trong đây thì các vị đánh mất thanh tịnh pháp thân. Cho nên đang trong cái sự nhận biết tỏ tường mà khởi tiếng nói, khởi ý thức hỏi hòa thượng: thưa thầy, thế nào là thanh tịnh pháp thân? Có nghĩa là mình đã làm cho pháp thân tuột mất khỏi tay mình rồi. Và trong tương lai các vị đọc vào Pháp Bảo Đàn đoạn sau, các vị thấy ngài thần hội ngài rất là lẹ miệng, ngài nói một câu mà chúng ta quy lại điều này để cho nó dễ hiểu là thế này. Lúc bây giờ Lục Tổ Huệ Năng rất là già, ngài muốn trắc nghiệm môn đồ, cho nên ngài nói: này các ông, ta có một vật nè, không đầu không đuôi, không xanh không đỏ, không trắng không vàng, không đến không đi, không qua không lại, không có mặt của thời gian, không có mặt của không gian. Vật đó là vật gì? Thầy hỏi rất là lẹ miệng. Tất nhiên anh cũng ngộ đạo, nhưng mà phải cái tội là chắc tu chưa có giỏi. Cho nên bạch thầy, cái đó là thanh tịnh pháp thân của Phật, cái đó chính là bản lai diện mục của thần hội này. Ông nói nó trật rồi, đúng, đúng quá đi chứ. Tại vì ai cũng biết là nếu ta an trú được trong cái sự nhận biết hiện tiền thì ta cũng cảm thấy là ta không phải hình hài này, ta không phải là những vui buồn này, ta không phải là những dòng suy nghĩ, mà ta là cái sự nhận biết tỏ tường tỉnh tại hiện tiền sáng rỡ, không có thời gian, không có không gian, nó không có sắc màu gì cả, nó không có cái dung lượng thời gian để chứa nó, và nó cũng không biết nó đến từ đâu, nó đi từ đâu, cho nên nó không có thời gian để đo được tuổi của nó. Ngài thần hội ngài nói đó là điều rất là đúng. Thế nhưng Lục Tổ nói: này, ta đã nói với ngươi nó không tên không họ, nó không có sắc màu hình ảnh âm thanh trong đó, mà ngươi dám nói nó là bản lai diện mục của ngươi, là Phật tánh của ngươi, ngươi đặt tên cho nó rồi. Trong tương lai ngươi chỉ trở thành những hàng môn đồ tri giải thôi, chứ không phải thể nhập được thẳng vào thể pháp thân. Thẳng vào thể pháp thân có nghĩa là ngay nơi đây an trú, ngay nơi cái niệm hiện tiền nhận biết tỉnh sáng, gọi là người khéo an trú được một lúc ba thân. Và ba thân này thưa các vị, nó có ngay hình hài của quyển này, và không phải đợi tới ngày mai, ngay phút giây hiện tiền này. Thưa đại chúng, là nếu ta khéo ta quay về, ta an trú ngay nơi sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì các vị đã mời được Phật của các vị sáng bừng lên trong cái ngôi Phật đường của các vị liền, không đợi phút giây nào cả. Và sở dĩ Thiền Tông tuyên bố là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là như vậy. Ngay trong lúc hình hài của anh vẫn bình thường như bao nhiêu người, anh chưa cần phải ăn chay 10 năm để thanh lọc gì cả. Ngay lúc phiền não nổi lên bề bộn như thế, nếu anh khéo thì anh chỉ cần quay về nhận biết phiền não là người khách đến đi, ta là sự nhận biết phiền não. Và khi thấy mình là cái sự nhận biết, tức các phiền não là đối tượng bị mình thấy, mà mình là cái thấy,
thì tức khắc là mình cắt liền phiền não ra khỏi, phải vậy không? Không có gì dễ bằng tu, chắc vậy. Quý vị cười tưởng tôi nói đùa, nó thiệt chứ không phải nói đùa đâu, thiệt vậy. Trong quá khứ mình đã gây bao nhiêu lầm lỗi này, mình vụng về, mình đã làm mất lòng bao nhiêu người này. Những cái điều đó nó đè nặng trong trái tim mình, nó làm nỗi niềm ân hận rất là lớn. Thế thì ta có thể nhìn người kia, ta thấy họ ủ rũ, tội nghiệp vô cùng, tại vì cái nỗi niềm ân hận họ rất là lớn. Cứ mỗi lần nhắm mắt cho họ nhớ là những cái vụng về quá khứ đã xử sự rất là bất hiếu với mẹ với cha, rất là vụng về với người thân của họ. Rồi mở mắt nhìn đâu họ cũng thấy cái nỗi niềm ân hận nó tràn đầy trong tâm thức họ. Tội nghiệp có phải vậy không? Và người kia họ đeo mang một quá khứ rất là dày trên đời sống họ. Thế nhưng mà từ cái điều này ta nhìn lại để thấy một điều, thưa các vị, ngay cái lúc mà các vị nhận ra những cái u buồn của quá khứ, những cái vụng về mình đã gây nên, và tất cả những cái nỗi niềm ân hận đó, nó là cái đối tượng của sự nhận biết. Chứ tự thân ta là cái nhận biết, chứ ta không phải là cái đối tượng mà nhận biết. Nó là những hạt giống được chứa ở trong nhà kho, nó là những hình vẽ được bôi lên tấm kính, mà không phải là bản chất của tấm kính. Các vị nhớ như vậy. Thế thì ngay một lúc các vị nhận ra các vị là cái nhà kho sáng ngời, không có một hạt giống nào. Ngay một lúc các vị nhận ra tất cả những cái điều mình cưu mang từ quá khứ, nó hành hạ mình, nó làm cho mình rối bời tâm thức, là những thước phim đi ngang qua, mà ta là cái sự nhận biết đang thấy nó chứ, sáng ngời, nó đi ngang qua trước mắt, ta là người chủ nhận diện nó cho ta, nào hề là nó đâu. Thì ngay tức khắc phiền não tức bồ đề là như vậy. Ngay cái lúc phiền não còn bề bộ ngập chìm trong tâm thức, nhưng mà ta đã là người vươn vai đứng ra giữa đất trời lồng lộng sáng ngời, ta không hề bị phiền não khổ đau dày dò đỏ đài gì ta cả. Con rùa nó có thể khốn đốn vô cùng vì cái mai rùa bao bọc chung quanh, không có gì chậm như rùa. Các vị hay nói câu nói đó rất là tội nghiệp. Thế nhưng các vị thả nó dưới nước coi, nó chậm hay nó mau, nó bơi rất là linh hoạt, phải không? Và điều này có thể ví dụ được, thưa đại chúng, là khi đang trong đời sống bình thường của các vị, dù là người cư sĩ, ta có thể quay về để nhận biết được ta vốn không phải là những cái phiền não bề bộn kia. Ta là cái tự thể nhận biết luôn có mặt. Thì lập tức các vị đang đứng ở một vùng trời khác, các vị không còn đứng trong quá khứ nữa. Tất cả những cái quá khứ nó đi ngang qua rất là nhẹ, khi ta biết an trú ngay nơi cái niệm tỉnh giác, an trú ngay nơi cái chánh niệm hiện tiền, và thấy mình là cái sự nhận biết, chứ mình không phải là đối tượng bị biết. Thấy mình là chủ thể, chứ mình không phải là khách thể. Thì tức khắc ta phân định rõ ràng, đây là vùng trời của phiền não khổ đau, và cái chỗ ta đang đứng đó là vùng trời niết bàn tĩnh tại. Ngay nơi hình hài của các vị đã có sẵn tam thân tứ trí, và chỉ cần quay về tứ trí bổn tâm minh, có nghĩa là quay về an trú ngay nơi sự nhận biết hiện tiền, thì lập tức là bốn loại trí liền có mặt: đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và thành sở tác trí liền có mặt. Thân trí dung vô ngại. Thưa ta có thể hiểu hai tầng như thế này. Tầng thứ nhất là pháp thân và bốn trí này, nó khác tên nhưng mà tự thể nó vốn là một. Dụng thì có nhiều hướng cùng một không gian, nhưng mà mở cửa ra hướng này thì ta gọi đây là cửa, cửa chính, cửa cái, kia là cửa sổ, vân vân. Nhưng mà tự thân của không gian bên trong vẫn là một. Cũng như thế, gọi tam thân, gọi tứ trí là nhiều cái từ để phân định, để ta biết cái dụng của tự thể tâm. Tự thể tâm Phật sáng chói của ta mà thôi. Nhưng mà thực tế thì khi các vị an trú được trong cái tự thể tâm Phật sáng ngời thì liền tức khắc đủ cái tam thân và tứ trí, nó dung vô ngại là như vậy. Cái nghĩa cạn hơn nữa là thế này: ngay nơi hình hài này, ta không hề chướng ngại gì cái sự có mặt của ba thân và bốn trí trong hình hài bình thường nặng bao nhiêu kilo của các vị cả.
Thưa đại chúng là ta già, ta trẻ, ta xấu, ta đẹp, mọi cái đều không ngăn ngại gì cái sự có mặt của trí tuệ. Thế thì hình hài nữ hay nam, giai cấp nào cũng không hề ngăn ngại cái chuyện ngộ đạo của các vị. Các vị quay về nhận được tự thể tâm Phật sáng ngời, các vị tức khắc là các vị vượt thoát phiền não khổ đau và chứng nghiệm niềm vui, chứng nghiệm an lạc hiện tiền, không có gì nhiêu khê phức tạp cả.
Ứng vật nhậm tùy hình,
thưa, khi mình ngộ được điều này rồi thì các vị có thể hành xử một cách thông dong và tự tại trong cuộc đời, thênh thang đi ngang qua những cái vui buồn sầu khổ bất an rất là nhẹ. Người ta gây khó khăn họa hại, đổ bao nhiêu thứ phiền nhiễu đến mình mỉm cười cho nó đi qua mất hết, trôi qua rất là nhẹ. Chưa ngộ được đạo, chưa nhận biết được đường tu, thưa các vị, người ta đánh từ xa thôi, ta mới giơ tay đánh đòn gió thôi, mình đã khổ vô cùng rồi. Đừng nói đánh đòn thiệt, đánh đòn gió là gì, họ mới nói xấu xa xa thôi, họ gửi cái email tới mình khốn đốn rồi, đừng nói chi khốn đốn hết. Và mình tu thì thưa các vị, những điều đó rất là nhẹ, và mình ứng dụng trong cuộc đời này như nước chảy mây trôi thôi. Thiền sư ngày xưa có cái câu là như nước chảy mây trôi à. Mây các vị hỏi nó coi, nó muốn đi đâu? Nó mỉm cười, nó nói gió mang ta đi đâu thì ta đi đấy à. Ta không hề đòi gió ơi mới đưa ta về hướng đông, gió ơi mới đưa ta về hướng tây. Hướng tây có núi có đồi, hướng đông có biển, không hề. Ta không hề đòi hỏi gì cả, rất là thông dong, thảnh thơi, rong chơi. Sống với đạo lý ta sống như thế, tùy duyên nhậm vận là như vậy. Cuộc đời đẩy ta lên cao ư? Ừ thì lên cao. Cuộc đời dìm ta xuống thấp ư? Ừ thì xuống thấp, thế thôi. Họ dậm lên lưng mình, cảm ơn. Họ đưa mình lên để cúc cung lễ lại, thưa cũng cảm ơn. Chẳng có sao cả. Cái quan trọng nhất của một đời người là mình quay về an trú được ngay nơi tâm Phật sáng chói của mình. Thưa đại chúng, mình lao sao trong cuộc đời không có dài. 50 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm. Các vị vô coi trong hậu tổ kìa. Mới năm đầu tiên tôi đến đây tôi dạy kinh Pháp Âu Đàn, tôi thấy lèo xèo của mấy người thôi, bữa nay họ đứng đầy trong đó rồi đó. Thế thì các vị biết đời người đâu có dài, đâu có đủ dài để cho mình phiền, mình giận, mình bất an đâu. Thưa, nó ngắn lắm rồi, cho nên ta phải lợi dụng từng phút giây của đời sống để làm một việc quan trọng nhất của đời mình là quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật chói sáng của ta thôi. Khởi tu giai vận động thủ trụ phỉ chân tinh, tức là cái tự thể niết bàn nó đã có sẵn nơi trái tim của anh. Anh chỉ cần quay về an trú ngay đi sự nhận biết thì mọi điều nó thành đạt ngay, mà không cần phải buông ba lặn lội ngược xuôi hay là nôn nóng gì cả. Không có cái gì thảnh thơi bằng tu cả. Diệu chỉ nhân sư chỉ, trung vong nhiễm ô danh, tức là những cái điều màu nhiễm này từ đó thầy khai sáng cho nên con mới nhận được. Và cuối cùng khi nhận được rồi thì con loại trừ tất cả những cái ô nhiễm. Đó là mức độ cạn. Mức độ tinh tế là cái tên của sự ô nhiễm con cũng loại trừ được. Con an trú trong cái tự thể tâm bất động của chính con, gọi là diệu chỉ nhân sư chỉ, trung vong nhiễm ô danh là như vậy. Và mình thấy tới giờ rồi đó, mình cứ trong cái đồng hồ sau nay nó chạy chậm trì, quá ra cũng tới giờ. Rồi thưa đại chúng, chúng ta dừng ở đây. Rồi xin cảm ơn sự có mặt của các vị. Rồi trước khi hồi hướng là mình xin thưa cùng các vị là vào tháng vào tháng 7 chúng ta sẽ học vào ngày 15 và vào ngày 29. Xin đại chúng ghi ngày để nhớ. Tháng 6 này chúng ta chỉ học có mỗi một bữa mà thôi, đó là ngày hôm nay. Giờ tới tháng 7 thì các vị sẽ gặp lại kinh Pháp Bảo Đàn vào ngày 15 và ngày 29. Và chúng ta cứ đi lang thang vào các vị đệ tử ngày lục tổ. Hôm nay tới 7 buổi học về cái phẩm này mà vẫn chưa đi đến đâu cả. Những vị sao thì hy vọng là không có gì rắc rối nhiều. Cái ngày trí thông này, ngày đi về di thức học là một cái lĩnh vực mà thú thật tôi rất là không ưa. Tâm thức rồi nó giản dị, tôi không ưa ngôn từ chữ nghĩa nhiều, thế mà bây giờ phải cố gắng giải thích. Tại vì trong đây có một số cũng biết di thức nữa, nên mình nói trật người ta cười, cho nên cố gắng đọc lại. Hy vọng là những điều mình nói nó không có trật lắm. Xin cảm ơn đại chúng, mình xin mời cho ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều